Kính thưa cộng đoàn, chúng ta nghe các bài sách thánh có vẻ nghiêm khắc, đe dọa, nhưng mà thiết tưởng cái đề tài không phải là cái đe dọa đó, mà có là đe dọa thì chủ yếu vẫn là tình yêu, vẫn là yêu thương. Cha mẹ có cho đòn cho vọt thì con cái mới khôn, mới ngoan. Ngày nay thì người ta rất ngại, rất sợ những chuyện đó. Ở ngoại quốc có những nơi mà đụng đạm đến trẻ như vậy á, là bố mẹ đi tù là cái chắc. Thế nhưng mà thực chất tình yêu là tất cả. Tình yêu có thể mặc những cái hình thức khác nhau, kể cả đòn vọt. Tất nhiên đòn vọt một cách khôn ngoan thì chính là cho thấy là tình yêu, chứ không phải chuyện hận thù cái gì khác. Thế thì thưa ông bà anh chị em, bài đọc thứ nhất kể lại chuyện ông Mô-xê sau khi đã giết người Ai Cập, mặc dù ông ta là con của nhà vua Ai Cập thời bấy giờ, thế nhưng mà ông ấy vì bênh một người Do Thái đã giết một người Ai Cập, và khi mà ông vua ông biết thì Mô-xê phải trốn ra khỏi Ai Cập và đi làm rể cho một cái ông gọi là tư tế người Madian, là ông Giê-trô. Và trong trường hợp đó chúng ta nghe câu chuyện ông chăn chiên cho bố vợ ở vùng Sinai á, và Chúa đã hiện ra với ông ấy. Chúa hiện ra với ông ấy để sai ông ấy trở về Ai Cập, trở thành người giải phóng cho dân tộc của mình, cho người Israel, cho dân Do Thái. Thế thì trong trường hợp đó, Thiên Chúa tự xưng là Thiên Chúa của tổ tiên ông ta, của Abraham, của Isaac, của Jacob. Và với danh nghĩa đó, Ngài sai ông đi để trở thành người giải phóng cho dân tộc của ông ta. Thế thì trước khi nói đến cái danh nghĩa đó là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, thì Thiên Chúa nói rằng Ngài là đấng tự hữu, Ngài là Thiên Chúa tuyệt đối, không có ai khác, Ngài không do ai làm ra, mọi sự đều do Ngài làm ra, nhưng mà Ngài thì không có nguyên nhân nào hết, Ngài tự Ngài có. Thế nhưng mà cái danh nghĩa đó thì có vẻ quá cao siêu, cho nên Chúa nói một cái từ khác rất cụ thể, Ngài là Thiên Chúa của tất cả vũ trụ, của tất cả thế giới, nhưng mà Ngài đã trở thành Thiên Chúa của dân Israel, Thiên Chúa của tổ tiên họ Abraham, Isaac và Jacob. Và với danh nghĩa đó, Chúa sai ông Môi-se đi. Kính thưa ông bà anh chị em, trong câu chuyện này, tôi thấy có một hình ảnh rất là gợi ý. Thiên Chúa là như vậy đó, nhưng mà Ngài xuất hiện trong một bụi gai cháy, nhưng mà bụi gai bốc lửa mà không có bị thiêu rụi. Thế thì đấy là hình ảnh của Thiên Chúa. Một phần nào tất nhiên Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu thì không có tiêu diệt. Đấy là một điều mà chắc chắn là chúng ta phải nằm lòng, phải suy nghĩ và phải nhớ thật lâu. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu đây á, là tình yêu chỉ nghĩ đến người mình thương, mình yêu, và tìm mọi cách để nâng đỡ, để làm cho người đó được bình an, được hạnh phúc. Đó là tên của Thiên Chúa. Tôi dám nói như vậy. Ở mọi thời, không những ngày xưa và bây giờ. Và liền sau đó, chúng ta ai đọc lịch sử sách thánh thì thấy Thiên Chúa luôn luôn là tình yêu như vậy. Thiên Chúa tìm mọi cách để hướng dẫn, để nâng đỡ, để dạy bảo người dân Chúa. Thế nhưng mà con người thì vẫn dễ hoài nghi, không dễ tin ở những cái gì gọi là tình yêu, những cái gì nhẹ nhàng êm ái, mà cứ một cái chuyện nghĩa là phải là kỷ luật, phải là cứng rắn, phải là cái biện pháp nào đó thì mới hy vọng là được người ta nghe. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắc lại tất cả những chuyện đó. Thế nhưng mà phải nói rằng Thánh Phaolô phải buồn mà thấy rằng dân Israel đã không có đáp ứng lại cái tình thương của Chúa. Thánh Phaolô nói rằng đa số họ đã gục ở trong sa mạc chỉ vì cứ phê bình, cứ lẩm bẩm, cứ kêu trách, nghĩa là không tin Chúa là tình yêu và cứ đòi chuyện này đòi chuyện khác theo ý của mình. Tóm lại, họ đã chỉ nghĩ đến những cái gì là có lợi trước mắt cho họ. Họ không nghĩ đến Chúa là tình yêu, thì Chúa chỉ nghĩ đến làm điều hay, điều tốt cho dân. Trong khi dân á, thì cứ đòi hỏi chuyện này chuyện khác mà không tin Chúa là tình yêu, không có tin tưởng vào cái tình yêu đó, cho nên sống một cách khô khan, cứng cỏi, lạnh lùng. Đại khái như vậy. Và Thánh Phaolô nói với giáo hữu của Ngài, thì Ngài nói rằng tất cả những cái đó phải là bài học cho chúng ta. Kính thưa ông bà anh chị em, lời Thánh Phaolô vẫn còn rất là thiết thực đối với chúng ta. Mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc sống, mọi chuyện trong lịch sử cứu độ từ xa xưa và ngay cả những chuyện xảy ra bây giờ, phải làm sao trở thành một cái cơ hội, một cái bài học để chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Suy nghĩ về cái thái độ sống của chúng ta, suy nghĩ về cái thái độ của Chúa đối với chúng ta. Nghĩa là làm sao để mình hiểu rằng Chúa luôn luôn thương yêu, Chúa luôn luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội để nâng đỡ, để khuyến khích, để nhắc nhở chúng ta về điều này. Chúa là tình yêu. Câu chuyện tin mừng cũng cho thấy rõ điều đó. Người ta kể lại những chuyện thời bấy giờ, một câu chuyện về chính trị, tức là Phi-la-tô đã đàn áp, hay đúng hơn đã trừng phạt những người Do Thái ở vùng Galilê. Họ xuống Jerusalem để dâng lễ, nhưng mà Phi-la-tô coi họ như là những quân phản động, như những quân gọi là bất phục tùng chính quyền, cho nên đã giết những người Galilê đó khi họ dâng lễ cho Chúa. Thánh Luca nói rằng là máu của họ đã chan hòa với máu lễ tế mà họ dâng cho Chúa. Đấy là câu chuyện chính trị xảy ra thời bấy giờ. Còn câu chuyện thứ hai là câu chuyện tự nhiên thôi. Tháp Siloác bị đổ không hiểu vì sao và đã đè chết 18 người. Hai cái sự việc, một là chính trị, hai là tự nhiên, thì những người gọi là đạo đức xuất sắc nghĩ rằng là đó, những người mà những nạn nhân như vậy, những người chết vì bị Phi-la-tô giết, những người chết vì bị tháp Siloác đè chết, đều là những người đáng tội. Chúng ta còn sống là vì chúng ta không có tội, hay là tội của chúng chưa đáng chết. Còn những người kia thì chết cũng đáng vì tại tội của họ. Chúa Giê-xu nhắc lại chuyện đó và cảnh giác. Không phải thế. Dứt khoát không phải thế. Vậy thì là cái gì? Chúa Giê-xu nhắc nhở rằng là nếu anh em không sám hối thì tất cả không trừ ai cũng phải chết như vậy. Chúng ta nên hiểu rằng Chúa Giê-xu muốn nói không phải vì cái chết tự nhiên, cái chết phần xác, mà cái này còn chết còn khốn khổ hơn nữa là chết đời đời. Nếu không sám hối thì sẽ chết đời đời, chết trong tội trọng, tức là ông bà anh chị em biết là đi đâu rồi. Thế thì Chúa Giê-xu muốn nói như vậy, nếu anh em không sám hối thì sẽ tất cả đều chết như vậy. Nghĩa là chết còn khốn khổ hơn những người đó. Kính thưa ông bà anh chị em, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bất cứ xảy gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đừng vội tìm một cái lý do gì đó mà nó không có lợi cho chúng ta. Cái lý do có lợi cho chúng ta là chúng ta tin rằng mọi sự đều do Thiên Chúa sắp xếp, và mọi sự Thiên Chúa sắp xếp đều là bài học cho chúng ta. Chúng ta thấy chuyện nọ chuyện kia xảy ra thì chúng ta nghĩ đến bản thân mình. Không phải là như những người Galilea, những người Do Thái ngày xưa cho rằng là những người chết là có tội, còn mình thì chưa có làm sao. Không phải bài học đó, mà bài học là Chúa muốn nói gì với chúng ta qua những cái chuyện đã xảy ra và đang xảy ra. Thế thì làm sao mỗi người chúng ta biết luôn luôn nhớ lời Chúa căn dặn, đành rằng là chúng ta chưa đến nỗi tội lỗi như người ta, nhưng mà ai cũng có tội, không nhiều thì ít, và ai cũng có điều phải sửa lại. Và cái đó là cái tinh thần sám hối, mình sửa lại những điều còn vạy vọ, còn lệch lạc. Mình cố gắng để mình yêu mến Chúa nhiều hơn là từ trước đến nay mình đã yêu mến Chúa. Mình cố gắng mình thương yêu người ta, nâng đỡ người ta nhiều hơn là từ trước đến nay mình đã làm. Tôi nghĩ rằng đấy là cái tinh thần sám hối, và nhất là chúng ta đang sống trong mùa chay. Giáo hội nhắc chúng ta điều đó, ăn chay hãm mình và chia cơm sẻ áo cho những người khác, cho những người nghèo. Đó là cái tinh thần sám hối mà mỗi người chúng ta có thể và phải làm. Mỗi người hoàn cảnh của mình người nghèo, mình nghèo không có gì để mà ăn thì đâu có cần phải cho ai khác nữa. Thế nhưng mà cái tâm tình của mình, cái thái độ của mình đối với người khác luôn luôn là yêu thương, là thông cảm, là biết đồng cảm, là biết chia sẻ với người ta cái cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta đang ở trong tháng của Thánh Giuse, cũng như phải nhờ Đức Mẹ chúng ta mới được Chúa rễ nghe lời, thì Thánh Giuse chắc chắn là đấng bảo trợ chúng ta một cách tuyệt vời. Chúng ta luôn luôn tin tưởng vào Thánh Giuse, và chúng ta đặc biệt trong tháng này cầu nguyện với Ngài nhiều hơn và tin tưởng vào Ngài nhiều hơn, để trong mọi sự phần hồn phần xác, nhất là trong đời sống đức tin, chúng ta nhờ Thánh Giuse càng ngày càng biết lắng nghe lời Chúa, càng ngày càng biết để ý đến Thánh ý Chúa, và mình cố gắng mình thi hành, nhất là trong những gì liên quan đến đức ái yêu thương.